Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng giám mục Luis Ladaria Ferrer, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Giữa những sao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 10 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu và một làng kia có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thết đại khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Quý vị và các bạn thân mến, hành động của Marta trong bài tin mừng hôm nay có gì sai? Vì sao cô lại nhận sự quở trách bất ngờ từ Chúa Giêsu? Việc cô muốn mọi thứ thật tốt đẹp trong việc tiếp đón một vị khách quý như Chúa Giêsu chẳng lẽ là một tội sao? Chúng ta chẳng làm như vậy khi có bạn và người thân chúng ta đến viếng thăm sao? Thực sự là Chúa Giêsu rất vui lòng với cách thức mà cô Marta cố gắng để làm mọi thứ thật tốt đẹp. Và cũng chắc một điều là Ngài cảm thấy vinh dự với tấm lòng rất nhiệt thành phục vụ của Marta. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại nói những lời quở trách đối với Marta? Thưa, bởi vì Ngài muốn Marta cũng như mọi người chúng ta biết rằng, sẽ có một mức độ mà khi đó công việc sẽ hủy hoại chúng ta, cướp khỏi chúng ta sự bình an và tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Mức độ đó sẽ xảy đến khi chúng ta chỉ biết điên cuồng với công việc và xem công việc là điều cần thiết duy nhất. Thậm chí, việc ở bên Chúa, cầu nguyện với Chúa không còn cần thiết quan trọng nữa, nên phải bỏ đi để dành thời gian cho công việc. Chúa Giêsu khiển trách Marta không phải vì tấm lòng ước ao phục vụ chân thành của cô, mà là vì Ngài muốn sửa dạy cô. Marta bị đắm chìm trong việc phục vụ. Việc phục vụ đã chôn vùi cô, đã tạo nên sự căng thẳng lo lắng cho cô và đưa cô đến chỗ xét đoán người khác. Câu trả lời của Chúa Giêsu như là một sự nhắc nhở. Ngài thật sự muốn nói với Marta rằng: Marta ơi, con đừng vì công việc mà đánh mất sự bình an trong con. và đừng để cho ước muốn phục vụ thầy trong con che mờ mất sự thật là thầy cũng đang rất muốn phục vụ và dạy dỗ con. Công việc và lòng nhiệt thành phục vụ Chúa đã làm cho mắt ta sao lãng việc đón nhận lời dạy dỗ và cảm nghiệm tình thương của Chúa dành cho mình. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, đôi khi chúng ta quá tập trung vào công việc của mình mà quên mất rằng Thiên Chúa mới là đối tượng duy nhất của cuộc đời chúng ta. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã có kinh nghiệm rất sâu sắc về điều này. Trong bài giảng cho giáo triều Roma năm 2000, Đức Hồng Y kể, trong suốt 9 năm biệt giam cơ cực, có đôi lúc tôi bị giam trong một xà liêm không có cửa sổ. Có khi đèn điện bật sáng từ ngày này qua ngày nọ, và có lúc lại ở trong bóng tối từ tuần này qua tuần khác. Tôi cảm thấy bị ngợp vì nóng bức và hơi ẩm. Tôi sắp bị điên lên. Lúc bấy giờ, tôi là một giám mục trẻ với 8 năm kinh nghiệm mục vụ. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi bị dằn vặt bởi ý nghĩ phải bỏ giáo phận, phải bỏ dở các công việc của Chúa, và tôi cảm thấy một sự phẫn uất nổi lên trong tôi. Nhưng rồi một đêm kia, từ trong thâm tâm đã có một tiếng nói với tôi, tại sao con dây dứt như thế? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và các công việc của Chúa. Tất cả những gì con đã làm và muốn tiếp tục làm, như các cuộc viếng thăm mục vụ, đào tạo chúng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo dân, giới trẻ, xây trường học, cư xá sinh viên, các cứ điểm truyền giáo, đều là những việc rất tốt và đúng là công việc của Chúa, nhưng không phải là Thiên Chúa. Nếu Chúa muốn con rời bỏ tất cả những việc đó, thì hãy bỏ ngay và hãy tín thác nơi Ngài. Thiên Chúa sẽ giao việc của con cho người khác có khả năng hơn con. Con đã chọn Chúa, chứ không phải những công việc của Chúa. Và ánh sáng ấy đã mang lại cho Đức Hồng Y niềm bình an mới, làm thay đổi hoàn toàn cách suy tư của Ngài và đã giúp Ngài vượt qua được những đau khổ hầu như không thể chịu nổi về phương diện thể lý, để sống an vui trong suốt 13 năm tù đày. Lạy Chúa, phục vụ Chúa qua các công việc của Chúa là điều tốt, nhưng xin giúp chúng con đừng vì đó mà sao lãng việc lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm tình thương của Chúa. Amen.
Giữa những dao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Ấn Độ. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Ấn về tình trạng bạo lực tôn giáo trong xã hội. Bầu không khí chung trong xã hội chúng ta hiện nay là một sự sợ hãi bao trùm. Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã nhận định như trên hôm 24 tháng 7 vừa qua, sau một cuộc họp quy tụ 40 nhà lãnh đạo tôn giáo nhằm lên án một làn sóng đánh đập những người Hồi giáo công khai trên đường phố, gây ra bởi các thành phần cực đoan Ấn giáo. Các giám mục cho biết, những người tham dự hội nghị đồng ý rằng tư tưởng thù hận là một thực tế và cần phải có các hành động cụ thể và có phối hợp của chính phủ, các đảng phái chính trị, các nhà hoạt động xã hội dân sự, hệ thống tư pháp hình sự và các cộng đồng tôn giáo. Thủ tướng Narendra Modi là một lãnh tụ Ấn giáo cực đoan, đã được bầu làm thủ tướng từ tháng 5 năm 2014 đến nay. Giáo hội tại quốc gia này đã và đang trải qua một thời kỳ rất khó khăn dưới thời của Modi. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Bồi dưỡng kiến thức cho các thành viên hội đồng mục vụ tại giáo hạt Nam Định. Nhận thức tầm quan trọng của hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ, quý cha trong giáo hạt Nam Định đã tổ chức buổi gặp gỡ và bồi dưỡng cho các thành viên hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo hạt. Buổi gặp gỡ diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Nam Định vào thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 vừa qua. Trong buổi gặp mặt, có 350 thành viên hội đồng mục vụ của 22 giáo xứ trong toàn giáo hạt đã về tham dự với tinh thần phấn khởi, vui mừng, học hỏi và giao lưu. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của cha quản hạt Du Xe Nguyễn Văn Hy, chính xứ Nam Định, cha Phêrô Tạ Văn Tuân, phó xứ Nam Định. Đặc biệt là sự có mặt và hướng dẫn của hai cha giáo Đại chúng viện Thánh Du Xe Hà Nội, cha Luca Phạm Văn Huy, cha giáo về giáo luật, và cha Du Xe Đào Hữu Thọ, cha giáo về phụng vụ, đã làm cho buổi gặp gỡ mang nhiều ý nghĩa và hữu ích. Sau khi chào mừng các thành viên về tham dự, vào lúc 8 giờ sáng, cha quản hạt Du Xe đã khai mạc và thông báo chương trình làm việc của buổi gặp mặt và học hỏi. Sau giờ khai mạc là các giờ chia sẻ, hướng dẫn của cha giáo Luca Phạm Văn Huy về nghĩa vụ và quyền lợi của hội đồng mục vụ chiếu theo giáo luật. Với 3 tiết chia sẻ, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc, cha giáo Luca đã giúp các thành viên hội đồng mục vụ các giáo xứ hiểu rõ hơn tầm quan trọng cũng như phận vụ của mình trong giáo xứ, giáo họ. Từ đó, các thành viên ý thức hơn về trách nhiệm của mình với việc cộng tác cùng các cha xứ trong các hoạt động của giáo xứ. Trước giờ cơm trưa, các tham dự viên đã cùng chầu thánh thể rồi dùng cơm trưa với nhau. Vào lúc 13 giờ 30 phút, cha giáo Du Xe Đào Hữu Thọ đã chia sẻ, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về phụng vụ, đặc biệt là phụng vụ thánh lễ. Với 2 giờ thảo luận, chia sẻ, cha Du Xe đã giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa và việc cử hành phụng vụ thánh lễ. Qua đó, mọi người sẽ ý thức hơn khi phụ giúp các cha xứ trong việc cử hành phụng vụ tại các giáo xứ. Đây cũng là vấn đề mà các thành viên rất quan tâm, vì liên quan trực tiếp tới các công việc phục vụ của họ nơi các giáo xứ vào các giờ cử hành phụng vụ. Vào lúc 16 giờ, buổi gặp mặt và học hỏi đã kết lại với những lời nhắn nhủ và tổng kết của cha quản hạt Du Xe. Qua buổi gặp mặt, các tham dự viên không chỉ thu lượm được kiến thức, nhưng còn là cơ hội giao lưu, gắn kết giữa các thành viên trong toàn giáo hạt. Với những gì thu lượm được qua buổi gặp gỡ hôm nay, ước mong các thành viên hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ sẽ ngày càng trở nên những cộng tác viên tích cực và hữu hiệu của các cha xứ tại các giáo xứ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho bé Shockley Gard và cha mẹ em. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho Shockley Gard và cha mẹ bé trong lúc khổ đau vô biên này. Đức Thánh Cha xin mọi người hiệp ý cầu nguyện để cha mẹ em bé có thể tìm thấy niềm an ủi và tình yêu của Thiên Chúa. Ông Greg Burke, phát ngôn viên tòa thánh, đã tuyên bố như trên hôm 24 tháng 7 vừa qua, sau khi cha mẹ của bé từ bỏ ý định tranh đấu với pháp luật để chữa chạy cho con. bé Charlie Gard, 11 tháng tuổi, bị một chứng bệnh có hệ di truyền làm hư não bộ mà các bác sĩ cho là không thể chữa trị được. Từ nhiều tháng nay, cha mẹ của bé là ông Chris Gard và bà Connie Yates đã quyết liệt tranh đấu với nhà thương và hệ thống pháp luật để đem bé sang Hoa Kỳ thử một phương pháp trị liệu mới, với hy vọng cứu sống bé. Vì số tiền chữa trị lên tới 1 triệu Mỹ Kim, nên cha mẹ bé đã mở chiến dịch quyên góp trên mạng và đã có được 4 triệu Mỹ Kim. Nhưng ban giám đốc nhà thương nhi đồng London, đường Great Ormond, đã quyết định rút các ống trợ giúp để cho bé chết. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, Tòa án các quyền con người đã khước từ lời xin của hai ông bà đem con sang Hoa Kỳ chữa trị. Và tối cao Pháp viện Anh Quốc cũng phán quyết ủng hộ nhà thương rút các ống trợ sinh để cho Charlie chết. Tuy nhà thương nhi đồng, Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh Roma sẵn sàng tiếp nhận để chữa trị cho cháu, nhưng vì chờ đợi quá lâu, các bác sĩ bên Mỹ cho biết, dù áp dụng kiểu trị liệu mới cũng không hy vọng cứu được bé Charlie. Trong nhiều tuần qua, đã có hàng trăm người biểu tình trước nhà thương yêu cầu cứu sống bé Charlie Gard. Ngày mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu mong người ta không lơ là bỏ qua ước mong của cha mẹ bé, đồng hành và chữa trị bé cho tới cùng. Trước đó, Đức Thánh Cha cũng đã viết trên Twitter rằng, bên vực sự sống con người, nhất là khi nó bị thương bởi bệnh tật, là một dấn thân của tình yêu thương mà Thiên Chúa tín thác cho mọi người. Mặt khác, trong cùng ngày 24 tháng 7, Hội đồng Giám mục Anh Quốc cũng ra thông cáo bày tỏ tình liên đới và cảm thương sâu xa với hai ông bà Gard và con của họ. Lặp lại những gì Đức Thánh Cha đã viết trên đây, các Giám mục Anh Quốc khẳng định. Chúng ta tất cả đều cầu nguyện cho Charlie, cha mẹ và gia đình em. Hy vọng rằng họ được yểm trợ và tìm được bình an trong những ngày sắp tới. Việc vĩnh biệt người con bé bỏng của họ đánh động con tim của tất cả những ai, như Đức Thánh Cha Francisco, đã theo dõi câu chuyện buồn thương này. Sự sống của Charlie sẽ được yêu thương cho tới lúc kết thúc tự nhiên. Trong lúc này thật là quan trọng, nhớ rằng tất cả những người liên lụy trong các quyết định hấp hối này, đã tìm hành động hết mình và cho hạnh phúc của Charlie. Sự chuyên môn, tình yêu thương săn sóc cho các trẻ em bị bệnh nặng, liên tục cho thấy tại nhà thương nhi đồng Great Ormond Street cũng đáng được thừa nhận và hoan nghênh. Tuy nhiên, trường hợp của bé Charlie Gard khiến người ta không khỏi đặt ra câu hỏi luân lý đạo đức rằng, tại sao xã hội tân tiến ngày nay lại có thể giao toàn quyền quyết định sống chết vào tay của các thẩm phán và các bác sĩ nhà thương như thế. Tin Iraq. 15 bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức mới thay thế cho các tượng đã bị phá hủy. Từ ngày 20 đến 25 tháng 7, tại nhiều ngôi làng và thị trấn của cánh đồng Ninive thuộc Iraq, nơi trước đây có rất đông Kitô hữu sinh sống, 15 bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức mới sẽ được thay thế cho các bức tượng đã bị quân IS phá hủy trong 3 năm qua, khi khu vực này còn nằm trong sự kiểm soát của lực lượng tự xưng là nhà nước Hồi giáo. Tại Karakos, Tenkaif, Ankos, Karamles và những nơi khác của cánh đồng Ninive, việc đặt lại những bức tượng này được các Kitô hữu hiện diện coi như một dấu chỉ an ủi của sự dần dần trở lại cuộc sống bình thường, với những buổi cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Sáng kiến trên đây có thể thực hiện được là nhờ sự can thiệp của Hiệp hội Công giáo Pháp L'Oeuvre d'Orient, sau khi cha Pascal Gonis, Tổng Giám đốc Hiệp hội, trong một chuyến viếng thăm khu vực này, đã chứng kiến rất nhiều thánh giá, tượng Đức Mẹ và tượng Chúa Giê-xu bị phá hủy nơi những quốc gia ở dưới tay quân IS trong 3 năm qua. Tháng 3 vừa qua, theo báo cáo của truyền thông chính thức của L'Oeuvre d'Orient, 15 phiên bản bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức được đức cha Nicolas Prouvé, giám mục Tarbes và lộ đức làm phép, đã được chở thẳng từ lộ đức đến cánh đồng Ninive. Nghi thức đặt tượng tại các giáo xứ, các đền thánh và các khu vực trong thành phố có sự tham dự của các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân. Nhiều người trong số này mới trở về quê nhà sau 3 năm tị nạn. Này, người Kitô hữu ở các thành phố và ngôi làng này lại có thể cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Lộ Đức, đấng đã ban cho họ sức mạnh trong những năm sống đời lưu vong. Tin Jerusalem. Giới lãnh đạo Kitô Thánh Địa lên án bạo lực leo thang. Các vị lãnh đạo 13 giáo hội Kitô tại Jerusalem mạnh mẽ lên án bạo lực leo thang tại Thánh Địa. Các vị đã đưa ra lời kết án trên đây trong thông cáo công bố những ngày vừa qua, sau các vụ bắn nhau trên quảng trường đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa tại Jerusalem, khiến cho 3 du kích quân Palestine và 3 binh sĩ Israel bị thiệt mạng. Thông cáo có đoạn viết: chúng tôi lên án mọi hành động bạo lực và âu lo đối với mọi thay đổi tình trạng đã có, bảo đảm cho các tín hữu quyền đến viếng thăm các nơi thánh. Mọi đe dọa thay đổi tình trạng này có thể dẫn đưa tới các hậu quả không thể lường trước được. Và chúng là điều ít được mong muốn nhất trong tình trạng căng thẳng hiện nay. Chúng tôi yêu cầu các giới hữu trách tôn trọng tình trạng hiện nay vì lợi ích hòa bình và hòa giải đối với toàn cộng đoàn. Các vị lãnh đạo 13 giáo hội Kitô cũng cảm ơn Hoàng gia Jordania, bảo đảm cho mọi tín hữu hồi quyền được đến cầu nguyện tại đền thờ Al-Aqsa. Trong số các vị ký tên trong thông cáo có Đức Theophilos Đệ Tam, Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Jerusalem, Đức Tổng giám mục Giabattista Bisabala, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Jerusalem, và cha Francisco Patton, quản thủ Thánh Địa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân lúc tham dự hội nghị quốc tế chuyên đề về giáo lý tại Buenos Aires do phân khoa thần học của Đại học Công giáo Argentina tổ chức trong các ngày 11 đến 14 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Luis Ladaria Ferrer, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã dành cho tuần san Công giáo Tây Ban Nha Vida Nueva một cuộc phỏng vấn. Trước hết, chia sẻ về bài nói chuyện của mình tại hội nghị chuyên đề về giáo lý nói trên, Đức tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng, thời Trung Cổ, thời của các nhà thờ chính tòa vĩ đại, người ta không biết đọc. Chỉ một ít giáo sĩ biết đọc mà thôi. Các sự thật của đức tin đến với người ta qua các hình ảnh. Trong các nhà thờ chính tòa, các kính màu, các bức tranh, các bích họa, đức tin nhập vào người ta qua đôi mắt họ. Họ không biết đọc, nhưng họ biết Chúa Giê-xu là đấng nào, người là chiên vượt qua và là lễ hy sinh Isaac. Song song đó, trả lời cho câu hỏi về một xã hội biết đọc như hiện nay, nhưng lại đọc qua trung gian nặng nề của hình ảnh và thông tin, Đức Tổng giám mục Ladaria chia sẻ thực tại đó qua lăng kính thần học như sau. Quả đó là một thực tại và không dễ gì nói về thực tại này. Chúng ta, trong đó có tôi, từng là các giáo sư thần học và vốn cầm cụi với sách vở. Tuy nhiên, quan tâm về giáo lý này có đó, và chúng ta hiện diện ở đây, ở hội nghị chuyên đề này, chính là để các chân lý của đức tin được thông truyền trong bối cảnh hiện nay. Việc này đòi tất cả chúng ta phải có óc sáng tạo, không phải chỉ là các thần học gia, mà cả các giáo lý viên, các mục tử của giáo hội. Luôn phải có óc sáng tạo để thông truyền việc công bố và phải hành động ngay giữa lòng thực tại. Nói về sự kiện có rất nhiều tình cảnh nghèo đói và bị loại trừ trên thế giới, nơi giáo hội bắt buộc phải giải quyết các vấn đề tức khắc như đói kém trước khi nói tới đức tin. Đức tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin chia sẻ như sau. Chúng ta phải lưu ý tới mọi sự. Giáo hội Công giáo luôn có một nguyên tắc. nguyên tắc này không phải là hoặc hoặc, mà là và. Đây là điều Chúa Giê-xu nói trong tin mừng. Bạn phải có một viễn kiến tích hợp về con người, nhân đức của giáo hội công giáo là đây. Không phải yêu Thiên Chúa hoặc yêu người lân cận, mà là yêu Chúa và yêu người lân cận, và mới là công giáo. Trả lời cho câu hỏi, Đức Cha có bao giờ nghĩ một tu sĩ dòng tên lại làm giáo hoàng không? Đức Tổng Ladaria cho biết rằng, tôi không bao giờ nghĩ thế, mà tôi cũng không bao giờ tưởng tượng tôi sẽ ở vị trí hiện giờ của tôi trong thánh bộ giáo lý Đức Tin. Nói về đặc sủng dòng tên trong triều giáo hoàng của Đức Francisco, Đức Tổng Ladaria cho biết, có lẽ câu trả lời nên dành cho một ai đó nhìn nó từ bên ngoài. Tôi có thể nói thế này, tôi hòa hợp với Đức Giáo Hoàng một cách sâu xa và tự phát. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, chúng tôi có các quan tâm như nhau. Thực vậy, khi Đức Giáo Hoàng đề nghị tôi giữ vị trí mà tôi hiện giữ, tôi thưa. Thưa Đức Thánh Cha, nếu Đức Thánh Cha đã nói thế, thì còn gì để nói nữa? Tôi tin rằng đây là một điều mà Thánh Ignacio Thánh Loyola từng nội tâm hóa một cách tuyệt vời. Điều Đức Giáo Hoàng nói là điều phải được thực hiện. Tôi đã dự kiến chuyến đi Argentina này từ lâu trước cuộc bổ nhiệm này. Rồi, khi được bổ nhiệm, tôi hỏi Đức Giáo Hoàng Francisco một cách minh nhiên xem liệu tôi có phải hủy chuyến đi này hay không. Ngài bảo tôi phải đi để chu toàn điều đã thỏa thuận. Sau hết, trả lời cho việc liệu có gợi ý nào về thời gian Đức Francisco tới thăm Argentina trước chuyến đi của mình tới thủ đô Argentina hay không? Đức Tổng Ladaria cho biết, Đức Giáo Hoàng Francisco không cho tôi bất cứ dấu chỉ nào. Tôi cũng không có bất cứ hiểu biết đặc biệt nào về những gì đang diễn ra tại Argentina. Tôi hiểu biết tổng quát về các nước khác, nhưng riêng đối với Argentina, tôi không có một hiểu biết đặc biệt nào cả. Đức Giáo Hoàng Francisco chỉ nói với tôi, Đức Cha phải đi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Louis Ladaria Ferrer, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, dành cho tuần san Công giáo Tây Ban Nha Vida Nueva, trước khi Đức Tổng tham dự hội nghị quốc tế chuyên đề về giáo lý tại Đại hội Công giáo Argentina. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ trước, chúng ta đã trò chuyện với nhau về đề tài tĩnh lặng như một nhu cầu của cuộc sống. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ nói về ý nghĩa và giá trị của tĩnh lặng. Có thể nói rằng tĩnh lặng là lính gác canh giữ tâm hồn và sự hãm mình của miệng lưỡi. Tĩnh lặng không gì khác hơn là lời nói nội tâm. Tĩnh lặng giúp chúng ta nghe tiếng nói của ý thức về bản thân. Tĩnh lặng giúp chúng ta đối diện với chính mình, với người khác và với thực tế. Tĩnh lặng còn có những lúc trở nên phương tiện để diễn tả chính mình. Tĩnh lặng là lúc lòng mình nghỉ ngơi để thưởng thức cuộc sống. Cảm nghiệm sự sống trong chúng ta càng tăng khi sự tĩnh lặng nội tâm trở nên cao độ. Tĩnh lặng chính là vị thầy dạy chúng ta biết lắng nghe. Lắng nghe đi đôi với đụng chạm giúp chúng ta cảm nhận, tiếp xúc với thiên nhiên, chan hòa trong chúng. Lắng nghe tiếng lòng để có thể sống an hòa với bản thân. Lắng nghe tha nhân để có thể học hỏi, hiểu biết hơn, làm cho mình thêm phong phú nhờ sự khác biệt và bổ sung, và để có thể yêu thương chân thành, ý vị hơn. lắng nghe tiếng nói siêu việt đang thì thầm những lời dạy dỗ đem lại sự sống trong nội tâm lòng mình. Một định luật cơ bản mà hầu như ai cũng kinh nghiệm, tiếng lòng chỉ vang lên và được nghe rõ trong tĩnh lặng. Sống tĩnh lặng là tự nguyện lùi bước để có thể lớn lên sung mãn và tuyệt vời hơn. Trong tĩnh lặng, những vấn nạn về cuộc đời, về ý nghĩa cuộc sống sẽ hiện rõ nét hơn. Tĩnh lặng dẫn đến sự thanh luyện con tim, biến nó thành một mảnh đất tốt để hạt giống tinh thần khi gieo xuống được sinh hoa kết trái. Những ai tìm được an bình và niềm vui trong tĩnh lặng, họ sẽ kiến tạo hoặc lấy lại sinh lực. Tĩnh lặng có thể ví như nốt lặng trong bản nhạc. Đó là lúc nghỉ để lấy đà vươn lên, khuếch âm hoặc có thể kéo dài hơn. Nốt lặng có khi là để làm nổi bật ý nghĩa muốn nhấn mạnh trong tổng thể của bản nhạc. Tĩnh lặng tạo nên khoảng trống trong tâm hồn và rồi nó sẽ được lấp đầy bằng những giá trị mới. Khi đó, chúng ta sẽ cảm thấy, sẽ nhận biết được điều gì là quan trọng nhất. Đâu là những gì tâm mình đang tìm kiếm, điều gì, ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Tĩnh lặng là lúc làm cho mình trở nên trống rỗng, không để gì chi phối tâm hồn. Khi đó, cảm xúc ổn định, mọi sự trong tâm sẽ được sàng lọc, để chúng ta có thể chọn lựa những hạt vàng trong đống cát bụi lớn của cuộc đời. Tĩnh lặng giúp chúng ta đối diện với bản thân, gặp được chính mình trong cái rất thật của nó, để có thể tìm một lối sống thích hợp dựa trên kinh nghiệm bản thân. Qua tĩnh lặng, chúng ta thiết lập và tái tạo các mối tương quan. Một cách thiết thực, chúng ta thấy rằng, tĩnh lặng không chỉ là không nói, nhưng là một thái độ bên trong, sự lắng đọng của nội tâm. Tĩnh lặng nội tâm cần sự tự chủ và từ bỏ mình. Tĩnh lặng không phải là một đặc ân, nhưng là một món quà dành cho ai có quyết tâm và lòng tin vững chắc. Tĩnh lặng nội tâm cần một ý chí vững bền, chứ không phải là một ý thức thụ động. Tĩnh lặng đưa chúng ta vào ngôi nhà nội tâm, cho thấy những rào cản, những gì đang trói buộc chúng ta. Tĩnh lặng giúp con người vượt qua cái hời hợt bề mặt, để đạt tới bề sâu của cõi lòng, tới tận cốt lõi hiện hữu của con người. Tĩnh lặng giúp thống nhất bản thân. Tĩnh lặng là mối dây liên kết giữa con người với đấng siêu việt, đồng thời là mối dây bền chặt bảo đảm cho sự hiệp thông huynh đệ. Một cái nhìn sau thời gian tĩnh lặng sẽ trong sáng vì được tôi luyện, làm rơi rớt những mây mờ của chủ quan, thành kiến và sân si. Trong tĩnh lặng, chúng ta học sống thận trọng, kiên nhẫn, bình tĩnh, nhờ đó có thể biết rõ hơn chúng ta cần hành động như thế nào. Tĩnh lặng còn là đón nhận tiếng nói nội tâm, nơi xuất phát mọi suy nghĩ và các lời lẽ khác, đem lại ý nghĩa, sức nặng, màu sắc và giá trị cho ngôn từ. Có thể ví rằng, tâm hồn chìm xuống trong tĩnh lặng như vàng và bạc chìm xuống trong nước tinh khiết, và những lời chúng ta nói sẽ có giá trị hơn nhờ sự tĩnh lặng trước đó. Thật vậy, một lời nói sau tĩnh lặng sẽ chín mùi hơn, mang đến hiệu quả tích cực. Lời đó sẽ có thể là lời nối kết, thuyết phục, hòa giải, cân nhắc, ấm áp hay dịu dàng, đem lại bình an và sức sống. Thế giới ngày nay chạy theo âm thanh, tốc độ, cạnh tranh, qua đó tạo nên nhiều căng thẳng và lo âu cho chúng ta. Vì thế, tĩnh lặng nội tâm quả thật là một nhu cầu bức thiết. Tĩnh lặng còn là một hành vi cao quý mang lại giá trị cho hành động. Anthony de Melo đã diễn tả điều này qua câu chuyện sau đây. Một đồ đệ đã hỏi thầy rằng, thưa thầy, hành vi nào cao thượng nhất mà mình có thể làm? Thầy trả lời, ngồi tĩnh lặng. Nhưng tĩnh lặng hay ngồi thiền có làm cho mình bất động không? Vị thầy trả lời, thì chính là bất động. Như thế, hành động thấp hơn bất động à? Thầy kết luận, bất động mang sức sống đến cho hành động. Không có bất động, hành động sẽ mất chất sống. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Ra đi mang trong tim tình yêu của Chúa, xin cha dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhau, để tình Chúa mãi mãi là người ngơ.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Một số các lần hiện ra không được thừa nhận nhưng được giáo quyền cho phép tôn sùng Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, như đã biết, Đức Mẹ đã hiện ra đó đây trên thế giới, xin chúng ta cầu nguyện nhiều và sống niềm tin Kitô nghiêm chỉnh, xác tín. Cho tới nay, chúng ta đã duyệt xét một số các vụ hiện ra được giáo quyền chính thức thừa nhận. Tuy nhiên, cũng có nhiều vụ hiện ra khác đã không được giáo quyền thừa nhận, nhưng Đức Giám mục giáo phận cho phép tín hữu tôn kính Đức Mẹ tại đó. Đây đã là trường hợp tại Saint-Bausile-de-la-Silve bên Pháp năm 1873, trong đó Ủy ban điều tra vụ hiện ra chia rẽ không thống nhất với nhau. Một trường hợp khác nữa là tại Pellevoisin năm 1876, và gần hơn là vụ Đức Mẹ hiện ra tại Île-de-Bouchard năm 1947. Hồi đó nước Pháp rơi vào tình trạng căng thẳng và hỗn loạn. Đảng Cộng sản chuẩn bị đảo chánh để lên nắm chính quyền. Sau khi phân phát khí giới cho các nhóm cách mạng, Đảng Cộng sản Pháp tổ chức các cuộc biểu tình đình công bãi thị ồ ạt và tung ra các khẩu hiệu cách mạng. Các cuộc đụng độ đã khiến cho hàng chục người chết và đã có 106 người bị kết án tù vì tội khủng bố phá hoại. Cái chết mờ ám của tướng Leclerc đè nặng trên bầu khí nội chiến. Chính trong bầu khí nguy kịch ấy, ngày 8 tháng 12 năm 1947, Đức Mẹ đã hiện ra với bốn bé gái trong nhà thờ Thánh Egidio tại Île-de-Bouchard. Đó là hai chị em Jacqueline và Jeannette Aubry, 12 và 7 tuổi, và em họ là bé gái Nicole Robin, 10 tuổi, và Laura Croisson, 8 tuổi. Hai chị em Jacqueline và Jeannette là con một gia đình không sống đạo. Từ ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cho tới ngày 14 tháng 12, tức trong một tuần, Đức Mẹ đã liên tục hiện ra với các em trong nhà thờ Thánh Egidio tại Île-de-Bouchard. Đức Mẹ giống Đức Mẹ Lộ Đức nói với các em, chúng con hãy nói với các trẻ em cầu nguyện cho nước Pháp, vì nó rất cần trong các ngày nguy hiểm lớn lao này. Khi Jacqueline xin Đức Mẹ một phép lạ, Đức Mẹ trả lời, ta không đến để làm các phép lạ, nhưng để mời gọi các con cầu nguyện cho nước Pháp. Ngày mai, con sẽ không cần phải đeo kính nữa, và đã xảy ra như thế. Ngày 11 tháng 12, Đức Mẹ nói với các em về việc xây nhà nguyện và hang đá kính mẹ trong tương lai, rồi chúc lành cho các em. ngày 14 tháng 12, trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ xin các em cầu nguyện cho những người tội lỗi, cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Đức Mẹ báo cho các em biết trước khi rời các em là sẽ gửi một ánh sáng mặt trời xuống. Và thật thế, tuy hôm đó bầu trời âm u, nhưng có một ánh sáng chiếu soi các em trong một nhà thờ, nơi ánh sáng không lọt vào được, và trong một hướng không phải hướng bình thường cho các ánh sáng mặt trời trong mùa đông. Tuy có sự chống đối của các đồng chí trong Đảng Cộng sản, nhưng ông Benoît Franchon là người đã tổ chức các cuộc xuống đường biểu tình nhằm nổi dậy cướp chính quyền, đã ra lệnh ngưng cuộc tổng đình công bãi thị. Và thế là bầu khí hòa bình và trật tự xã hội được vãn hồi tại Pháp. Trong hơn 10 năm trời, em Jacqueline đã bị một nhóm người phạm thánh bạo hành với ma túy, tiêm chích thuốc mà không được ai bảo vệ và bênh đỡ, cho tới khi một viên chỉ huy hiến binh chấm dứt các lạm dụng ấy với các lời đe dọa. Jacqueline đã bị mất sức khỏe vì các bạo hành kéo dài, nhưng em không đánh mất đức tin và lòng tín thác nơi Thiên Chúa và mẹ Maria. Các vụ hiện ra đã không là đối tượng của việc phán xử tiêu cực và không bị giáo hội phiền trách, nhưng đã có sự thinh lặng và các giới hạn vì những gì đã xảy ra cho Jacqueline. Tuy không được chính thức nhìn nhận, nhưng giáo quyền cho phép tín hữu tôn kính Đức Bà cầu nguyện. Tuy nhiên, vụ Đức Mẹ hiện ra này đã được chị Martha Robay báo trước. Buổi sáng ngày 8 tháng 12 năm 1947, tại Châteauneuf-de-Galore, cha Fine đọc báo và biết tin liên quan tới tình hình tê liệt toàn diện của nước Pháp. Cha đến Ferpe để nói chuyện và cầu nguyện với chị Martha Robay như vẫn thường làm. Chị Robay là nhà thần bí, bị bệnh tê liệt toàn thân, không ăn uống gì được. Nhưng trong suốt 50 năm trời, chị chỉ sống nhờ mình Thánh Chúa, biến vào trong người chị khi chị rước lễ mỗi tuần một lần. Cha Fine kể cho chị biết tình hình trong nước và nói, nước Pháp thế là bị lừa đảo. Chị trả lời giọng tươi vui, không đâu thưa cha. Nước Pháp không như cha nói đâu, Đức Mẹ sẽ hiện ra với các trẻ em, và nước Pháp sẽ được cứu. Khi đó là 10 giờ sáng, cha Fine rời nhà chị Martha Robay và tiếp tục làm việc nhưng nghi ngờ. Vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm đó, Đức Mẹ hiện ra với bốn bé gái trong nhà thờ giáo xứ Île-de-Bouche, vùng Touraine, trung nam nước Pháp. Đức Mẹ nói với các em, trong các ngày này nước Pháp gặp nguy hiểm lớn lắm, các con hãy cầu nguyện. Trong các lần hiện ra sau đó, Đức Mẹ dạy các em lần hạt, cầu nguyện cho kẻ có tội và làm dấu thánh giá. 10 ngày sau đó, các cuộc đình công bãi thị chấm dứt, sự đe dọa của Cộng sản tan biến và nước Pháp có thể bắt đầu việc tái thiết sau đệ nhị thế chiến. Liên quan tới 50 năm sau cùng, cho tới năm 1988, học giả Billet đã thu thập một danh sách 200 vụ hiện ra không được công nhận và thường bị phán đoán một cách không thuận lợi. Các vụ hiện ra này thường không thể đàn áp được liên quan tới các thị nhân đã không được chấp nhận cũng như không được hướng dẫn nhưng bị bóp nghẹt nên mất giá trị. Chẳng hạn như trường hợp xảy ra tại Nesedda bên Hoa Kỳ, nơi thị nhân và tín hữu nhiệt thành ủng hộ các vụ hiện ra đã bỏ giáo hội công giáo và tự ly khai. Thế rồi còn có các vụ hiện ra không thật tại Bayside, New York, hay tại Palma de Troia, nơi một phần của cộng đoàn còn đi tới chỗ tấn phong các giám mục và chọn lên một ngụy giáo hoàng hồi năm 1975. Người ta có thể tự hỏi, nếu đã có một mục vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lẽ đã có thể hướng dẫn tín hữu trong nghĩa đúng đắn và chữa lành các hiện tượng này. Việc hướng dẫn mục vụ này cũng liên quan tới bốn nhóm các vụ hiện ra đã được bàn tán nhiều và có người ủng hộ. Trước hết là các vụ hiện ra tại Kérissinan trong vùng Bretagne, Tây Bắc nước Pháp. Tại đây một phụ nữ nông dân trẻ là bà Jeanne Louise Ramonet đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Ngày 15 tháng 7 năm 1938, trong khi chăn bò trong một cánh đồng không xa nhà bao nhiêu, chị kinh ngạc trông thấy một ánh sáng rất mạnh trong đó chị thấy một bà rất xinh đẹp, mặc áo màu xanh da trời viền trắng, có một khăn choàng và một áo choàng trắng, và trong tay cầm một cỗ tràng hạt, cũng có các hạt màu trắng. Các cuộc hiện ra của mẹ Maria và Chúa Giêsu kéo dài từ năm 1938 tới 1965, hầu như bao giờ cũng có sứ điệp mà bà Jeanne Louise ghi chép lại rất cẩn thận. Từ ngày 15 tháng 9 năm 1938 cho tới ngày 1 tháng 10 năm 1965 đã có 71 vụ hiện ra. 15 lần Chúa Giêsu cùng hiện ra với mẹ Maria. 11 lần Chúa Giêsu hiện ra một mình, một lần Thánh Gia hiện ra và 43 lần Đức Mẹ hiện ra một mình. Tổng cộng tất cả có 65 sứ điệp, mỗi sứ điệp trung bình dài 2 trang giấy. Chúa Giêsu và mẹ Maria yêu cầu thánh hiến thế giới cho thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ. Mẹ cũng cho biết lời cầu nguyện bằng tràng hạt mân côi được mẹ ưu tiên ưa thích. Ngày 12 tháng 10 năm 1956, Đức cha Fauvel, giám mục giáo phận Campe Eleon, đã ra thông cáo than phiền sự kiện có một nhà nguyện được xây cất mà không có phép của tòa giám mục. Trong thông cáo, Đức cha cũng cấm các linh mục tu sĩ nam nữ đến thăm viếng nơi đây và không được mời gọi tín hữu đến hành hương. Ngày 24 tháng 3 năm 1961, Đức cha Fauvel đã công khai lên án các vụ hiện ra tại Kirishinon, lý do là vì các chỉ dẫn của ngài đưa ra trước đây đã không được chú ý tuân hành. Trong thông cáo lần này, Đức cha cấm mọi hình thức sùng mộ tôn kính tại Kirishinon và đe dọa sẽ đưa ra các hình phạt theo giáo luật nếu không tuân hành. Đức cha Bạc Bùi, giám mục kế vị Đức cha Fauvel, cũng ra hai thông cáo khác nói cùng giọng điệu lên án các vụ hiện ra tại Kirishinon, một thông cáo công bố ngày 20 tháng 5 năm 1973 và một thông cáo công bố ngày 12 tháng 7 năm 1975. Vị sau cùng, Đức cha Marie Levert, được chỉ định làm giám mục năm 2007 nhưng bị thôi chức vì lý do sức khỏe năm 2014. Các vụ đức bà của tất cả mọi dân tộc hiện ra với bà Ida Johanna Pederman tại Alkmaar bên Hòa Lan từ ngày 25 tháng 3 năm 1945 tới ngày 31 tháng 5 năm 1959 cũng đã gặp rất nhiều chống đối khó khăn trước khi được chấp nhận. Bên cạnh đó còn có khoảng 2.000 lần đức bà núi Camelo hiện ra với 4 bé gái tại Garabandal bên Tây Ban Nha giữa các năm 1961 tới 1971. Ngoài ra còn có các lần Đức Mẹ Hoa Hồng hiện ra tại San Giorgio gần tỉnh Piacenza bên Italia nữa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lấp dâng cao, dù phong ba vây từ bề. Tựa bà Chúa con nào hãy chịu, nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối biết bao phen. Đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tiếng yêu niềm tin nhỏ bé. Rất tranh đầy, rất lung lay. Chúa con ơi xin Ngài sống.
Chuyện kể rằng có một cô bé và cha của mình đi qua cây cầu. Khi thấy dòng nước chảy xiết, cô bé sợ hãi hỏi. Thưa cha, con có thể cầm lấy tay cha để con khỏi rơi xuống sông không? Người cha đáp, không được con yêu. Chính cha sẽ nắm tay của con và dắt con đi qua, cho đến khi nào con hết sợ. Cô bé đáp lại, con cầm tay cha hay cha nắm tay con thì có khác nhau gì đâu. Người cha đáp, rất khác con yêu. Bởi vì nếu con cầm tay cha, và có điều gì đó xảy ra với con, rất có thể là con thả tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm tay con, thì con hãy biết là, cho dù điều gì xảy ra đi nữa, cha sẽ không bao giờ buông tay con. Quý vị và các bạn thân mến! Thiên Chúa là thế đấy, luôn đi bước trước và chủ động đến với con người. Ngài luôn nắm chặt tay chúng ta để đưa chúng ta đi qua những khó khăn của dòng đời. Bàn tay Chúa không chỉ dẫn đưa chúng ta trong những lúc nguy khó, nhưng là trong mọi lúc của cuộc đời. Thiên Chúa vẫn mãi tín trung như thế. Cho dù đã nhiều lần chúng ta cố tình buông bỏ Chúa, để tự rơi xuống hố sâu của tội lỗi, nhưng bàn tay Chúa vẫn níu kéo và gìn giữ chúng ta. Bởi Chúa biết rằng, một khi chúng ta vượt khỏi tầm tay của Chúa, chúng ta sẽ phải đối phó với bao cạm bẫy của sự giữ. Quả thật, đau khổ bất hạnh là đêm tối sự giữ. Chính trong những đêm tối ấy, chúng ta thấy bàn tay Chúa vẫn dắt chúng ta đi. Thánh nữ Marta đã biết Chúa, tin Chúa và yêu Chúa bằng cả tấm lòng tin tưởng và phó thác của mình. Cả trong những lúc buồn bã nhất, khi người em trai vừa chết, thì thánh nữ vẫn biết, vẫn tin và vẫn một lòng tín thác vào tình thương của Chúa, để đứng vững trong niềm tin. Thưa Thầy, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Con vẫn tin, nghĩa là trước đây con đã tin. Hiện giờ con luôn tin, và sau này, lòng tin của con vào Thầy vẫn không thay đổi. Lời tuyên xưng ấy trở thành mẫu mực cho chúng ta trong những khi gian nan khốn khó, giúp chúng ta bừng sáng niềm hy vọng trong giây phút đêm tối của cuộc đời. Thiên Chúa luôn quan tâm đến chúng ta. Người luôn đi bước trước để ủi an, nâng đỡ chúng ta. Người cũng đang mời gọi chúng ta đặt niềm tin vào Người như Thánh nữ Marta, để trong những biến cố đau thương nhất, chúng ta vẫn có thể thưa lên. Con tin Chúa có thể làm những điều tốt đẹp nhất cho đời con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng con. Chúa mong ước trao ban cho chúng con sự sống và tình yêu của Chúa, để mỗi người chúng con được sống và sống dồi dào. Ước gì những thử thách chúng con gặp phải trên đường đời không đẩy chúng con xa Chúa, nhưng giúp chúng con thêm vững tin. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết đặt niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa, để bàn tay Chúa gìn giữ chúng con luôn mãi. Amen.
Con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng chiếu đời con. Con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi Ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường bước đi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài cứu người. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhau bé. Con ơi xin Ngài xót thương, nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hao xin Ngài thương, nguyện dâng lên Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.